chúng ta thấy dường như có sáu, nhưng mà bước vào cửa rồi thì chúng ta thấy bao nhiêu? Chỉ một ngọn đèn. Như vậy thì ở chúng ta, kinh Lăng Nghiêm Phật nói chúng ta có một cái tinh minh, tinh là trong, minh là sáng. Có một cái trong sáng, từ cái trong sáng đó nó mới phát ra sáu cái hòa hợp. Tại sao gọi là sáu cái hòa hợp? Bởi vì mắt chúng ta thấy thì nhờ trong có căn, ngoài có trần tiếp xúc thì chúng ta mới thấy được sắc, mới biết được cảnh. Tai chúng ta nghe tiếng, cũng trong có căn, ngoài có trần là âm thanh, thì chúng ta mới phân biệt được những cái thanh trần. Thì như vậy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cái đó đều là tiếp xúc với sáu trần. Mà nếu tiếp xúc với sáu trần mà không có cái dụng của một tinh minh phát ra thì sáu cái đó không biết gì hết. Thành ra nó biết được là gốc từ một cái trong sáng sẵn có của chúng ta nó phát ra. Như vậy thì sáu căn, sáu trần là cái hình thức ở bên ngoài, mà ở trong theo phân chia hay như Đức Phật thì gọi là có sáu thứ, nhưng ở đây thì gọi là sáu cái hòa hợp. Sáu cái hòa hợp đó nó làm cho chúng ta biết được tất cả những cái bên ngoài. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, chúng ta phải biết rằng mỗi người gốc có một cái tinh minh, rồi mới khởi ra sáu cái hòa hợp để tiếp xúc với sáu trần. Như vậy thì nếu mà sáu cái hòa hợp đó chúng ta khéo gạn lọc để xoay nó trở về cội gốc của nó thì còn mấy? Từ sáu mà trở vào thì không một, còn phóng ra thì nó thành sáu. Nói như vậy để quý vị nắm vững được cái bước đầu. Qua bước thứ hai, cũng kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là cội gốc sinh tử luân hồi? Thế nào là cội gốc Bồ Đề Niết Bàn? Câu hỏi đó là câu hỏi rất là thiết yếu trên con đường tu của chúng ta. Khi hỏi câu đó xong, Đức Phật Thích Ca ngài im lặng không trả lời. Thì bỗng mười phương chư Phật, theo từ Hán là nhị khẩu đồng âm, còn nếu nói theo tiếng Việt mình thì khác miệng đồng lời, các ngài liền chung lời mà bảo rằng: Này A Nan, cội gốc sinh tử, cội gốc phiền não sanh tử luân hồi là sáu căn của ông, là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn cũng là sáu căn của ông. Như vậy tại sao Đức Phật Thích Ca không trực tiếp trả lời cho ngài A Nan mà phải mười phương chư Phật trả lời? Đó là để nói lên rằng lời nói này không riêng một Đức Phật, mà tất cả chư Phật đồng thấy, đồng nói như nhau, không có sai biệt. Như vậy là một cái xác tín cho chúng ta hiểu rằng sáu căn là gốc phiền não sanh tử luân hồi, sáu căn cũng là gốc Bồ Đề Niết Bàn. Như vậy thì quý vị thấy trong nhà Phật dạy chúng ta tu là tìm cái gì, đi đâu? ngay nơi sáu căn của chúng ta, phóng nó ra để thả trôi theo cái sáu trần, thì đó là phiền não, đó là sanh tử luân hồi. Sáu căn của chúng ta khéo dừng lại, chặn lại, quay trở về, thì đó là bồ đề, là niết bàn. Như vậy thì cái tu quý vị thấy dễ hay khó? Tìm bồ đề niết bàn ở đâu? Ngay cái sáu căn của mình. Mà có người nào thiếu sáu căn không? Ai cũng có đủ sáu căn thì có quyền trở về bồ đề niết bàn hết, phải không? Mà chỉ có một điều là thả trôi theo sáu trần, hay biết quay về cái nhất tình mình đó, phải không? Như vậy thì quý vị xét kỹ, chúng ta tu là cốt phải làm sao trở lại với chính mình, trở lại cái cội nguồn của mình, chứ không có dính mắc ở bên ngoài. Nhưng mà nói chỗ này thì có nhiều người sẽ hiểu lầm. Nói trở lại là đối với sáu trần mình hay sao? Trước mắt mình có hình sắc, muốn không dính nó hay sao? Nhắm mắt lại, phải không? Rồi có âm thanh thì phải lên vòng nhắm lỗ tai, phải không? Chắc không phải. Đó là cái hiểu lầm lớn. Ở đây trong nhà Phật dạy không phải chúng ta ngăn cấm sáu căn không được tiếp xúc sáu trần, nhưng mà chúng ta phải khéo khi tiếp xúc với sáu trần, chúng ta đừng dính, đừng mắc. Tiếp xúc mà không dính, không mắc là bồ đề niết bàn. Tiếp xúc mà dính mà kẹt là phiền não sinh tử. Thầy nói đây tôi ví dụ cụ thể một chút, vì tôi ở trong chùa dạy tăng ni đông quen rồi. Có một tín chú còn trẻ tu, tu thời gian cái có cô nào đó đi chùa dễ coi, rồi thấy là lo cho rồi, rồi rút lui hoàn toàn. Thì kêu lại hỏi tại sao chú đương tu mà chú lại thối lui, thì đổ thừa rằng tại cảnh lôi cuốn con, cho nên con làm chủ không được, không tu. Thì nói như vậy nghe quý vị xét phải chưa? Người ta có cái bệnh hay trút, đổ trút tội lỗi cho kẻ khác, mà ít ai can đảm nhận lỗi về mình. Không có cái gì mà nó tự lôi cuốn mình, mà chính mình là cái người phóng tâm chạy theo cảnh. Mình phóng tâm chạy theo cảnh cho nên dính cảnh, dính cảnh rồi đổ thừa. Đó là cái yếu, cái dở mà lâu nay nhiều người mắc phải như vậy. Cho nên ở đây dạy chúng ta tu không phải tìm một pháp gì màu nhiệm quyền bí, mà phải là một pháp rất thực tế, giữ mắt đối với cảnh, đừng bị cảnh nó lôi cuốn, hay là đừng bị dính mắt vào cảnh. Tai đối với tiếng, đừng bị tiếng nó làm cho mình phải dính mắt. Nhưng ngày nay quý Phật tử chúng ta có bị dính mắt không? Dường như là hết 99% dính rồi. Thấy cái gì đẹp thì lúc đó quý vị có trầm trồ, có khen ngợi không? Mà trầm trồ khen ngợi thì dính rồi. Rồi thấy cái gì xấu trước mắt thì quý vị sao? À đó, chê vai kề nhúng được thứ hết đó. Thì như vậy là chúng ta nhắm mắt rồi. Còn nếu nghe được tiếng gì hay khen ngợi mình thì lúc đó sao? À, vui vẻ tươi cười. Còn nếu nghe cái gì mà làm nhục mạ mình thì những tiếng đó quý vị nghe rồi sao? Mặt đang tươi cái rồi sụ xuống liền, phải không? Đó, như vậy là chúng ta dính mắt. Ở đây tôi nhắc lại, Đức Phật cho chúng ta ngày xưa một hôm ngày đến thánh thịnh, có ông và La Môn đi theo sau ngài, bởi vì những hôm trước đồ đệ của bà La Môn trong vùng đó quy y Phật hết, thì nó không tin. Hôm nay thấy Phật đi thì ông đi theo sau, ông chửi, ông kêu tên Phật, ông chửi thậm tệ và phải cứ ung dung đi, không nói rằng gì hết. Càng làm thêm thì ông càng tức, cho nên rồi ông chạy đón Phật chạy lại. Ở nhà Cù Đàm, ngài có điếc không? Phật cứ không, ta không có điếc. Hãy không biết tại sao tôi chửi mà không trả lời. Thì Phật tươi tỉnh bảo rằng ông có quà đem tặng cho người ta, người ta không nhận thì quà ấy về ai? Về ai? Khi mình tặng đó nhận thì về mình chứ về ai?